Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Một đêm tham thiền nhập định, các bạn đã giải tỏa nhiều sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, hướng thẳng về tâm linh, chúng ta mới có cơ hội hội tụ vui trong giờ phút thiên liêng này. Chúng ta ước mong gặp nhau để học cái gì đây? Để cảm thấy sự phát triển tâm linh của chính mình. Phần hồn chúng ta là thanh nhẹ, hoặc có thể hòa hợp với bên trên mà tiến hóa. Tại sao trước khi chưa nhập hội trường, chúng ta nhiều chuyện lao lắm. Rồi nhập hội trường rồi, gặp với nhau, qua một đêm tham thiền nhập định, thì các bạn thấy giải tỏa biết bao nhiêu công chuyện. Mà nếu các bạn cứ vậy, về tới nhà rồi cũng liên tục tu tiến như vậy, khai triển tâm linh, chúng ta mới đồng nhất, hợp nhất cùng trời Phật mà tu mà tiến, mới thấy thật sự con đường của trời Phật là con đường chánh pháp, tiến hóa tới vô cùng, mới đem lại ánh sáng cho mặt đất. Qua một lời chân lý các bạn đã nghe, tâm cũng bừng sáng, nhẹ. Nghe lời Chúa giảng cũng nhẹ, nghe lời Phật giảng cũng nhẹ, nghe lời những vị đi trước như Khổng Tử, Lão Tử cũng nhẹ. Thì do đâu mà có? Do sự dày công phát triển tâm linh của chính họ. Chúng ta ngày hôm nay thấy rõ trật tự là cần thiết. Trật tự trong hội trường chúng ta có, tâm linh chúng ta có trật tự, chúng ta mới tiến thẳng tới cái chỗ mà chúng ta mong muốn được. Sự thanh nhẹ là vô cùng, sự ô trược là giới hạn, sự tranh chấp chỉ có tan vỡ, mê chấp chỉ làm ngu si con người và không có phát triển. Mà con người thanh tịnh phát triển đi lên rồi, con người sẽ vui và thức hòa đồng sẽ mở, tâm thức sẽ sang lạng, mới nhìn rõ nguyên khí là ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng thanh tịnh nhất là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn đã cấu trúc thành một hình thành khối óc toàn là thanh tịnh đã đóng góp, thanh tịnh của trời Phật đã đóng góp. Cái ánh sáng đó nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn tu đêm đêm làm pháp luân thường chuyển. Tại sao phải làm pháp luân thường chuyển? Huệ tâm mới khai. Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất, lấy ánh sáng của trời đất đem vào tâm thức tâm tối của chúng ta, bừng mở ra, đồng nhịp, thì chúng ta mới thấy ánh sáng là vô cùng. Mà chúng ta cấu trúc bởi trời đất hình thành, thì chúng ta từ trong cái gốc gác ánh sáng mà ra. Bây giờ chúng ta lui về thanh tịnh và trở về với ánh sáng, là thức hòa đồng chúng ta mở, chúng ta mới đứng trong cái nguyên lý tận độ quần sanh của trời đất đã và đang hành sự, giúp tất cả chúng sanh tại thế gian. Nhìn chúng ta mới thấy tất cả càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta càng ngày càng tu, càng mở, càng tiến, càng phát triển, càng giải bỏ những sự ưu phiền và không gỡ rối được. Khi chúng ta đạt ánh sáng được, thật sự mới gỡ rối. Nợ nghiệp chúng ta có, ai cũng có. Nó bao trùm, nghiệp lực nó bao trùm từ khối óc cho tới tay chân chúng ta bị ràng buộc. Giàu có cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Không hiểu tại sao ta phải khổ. Vì ta quên gốc gác sẵn có của chính chúng ta. Gốc gác của chúng ta là ánh sáng vô cùng. Mà muốn có ánh sáng vô cùng thì phải làm sao? Phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì phải làm sao? Phải có cái pháp khư trượt lưu thanh, giải ra, mới bắt kịp luồng điện chấn động của càn khôn vũ trụ. mà hòa tan trong sự sống động của tình trời, thì lúc đó mới thấy giá trị của tình người từ tình trời xây dựng. Cho nên chúng ta một khối người hướng về tâm linh, nô nức muốn gặp nhau ấm áp vô cùng. Tình thiêng liêng sống động đó thúc giục chúng ta tương ngộ và trong xây dựng thương yêu thật sự, không có dối trá lẫn nhau. Thành ra chúng ta tin cậy lẫn nhau, từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất, mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng, cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu, tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu. Thanh tịnh để thấy mình, thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử, không bị hù hiếp bởi tử thần nữa, lúc nào cũng vui hòa cái càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngự trong một thể xác tinh vi nhất của trời đất đã cấu thành. Phần hồn là chủ chứ không phải xác làm chủ. Phần hồn là hướng về thanh tịnh mới thấy phần hồn. Khi mà thấy phần hồn là chúng ta mới tái lập trật tự sẵn có từ cơ tạng tới khối óc của chúng ta. Chủ của một tiểu thiên địa, chứ quý vị không phải nhỏ đâu. Nhỏ, thấy nhỏ nhỏ vậy mà không thua ai hết, cái óc của quý vị không thua ai hết. Thua keo này tẹo tạo keo keo khác chứ không có thua ai hết. Không có một người nào thua một người nào hết. Cho nên ở đời người ta mới tạo ra cái thế cảnh là dân chủ. Những gì phải hỏi qua người dân mới thực hiện thì chế độ họ sẽ tốt. Mà họ quên người dân cũng như họ quên gốc gác của trời đất, làm sao vui hòa được. Người dân thấy người dân ngu không làm được gì mà mình hỏi qua họ, họ hướng tâm, họ cũng đóng góp cho chế độ tốt. Cho nên thế giới ai cũng đòi có sự dân chủ. Mà chúng ta là người tu về tâm linh thì hồn chúng ta làm chủ. Phải biết được cái hồn làm chủ mới biết được đường lối của trời Phật ra sao. Trời Phật là một người dày công, khổ hạnh, tu tiến mới đạt thành. Chứ không phải khi không mà muốn mà đạt đâu. Ở đời có tiền muốn mua nắng được cái hình nhưng mà không đạt. Còn đây chúng ta khổ hạnh tu mới tiến, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới kêu Bồ Tát. Cho nên ở thế gian hay may quần áo, cái hồn các bạn tu cũng hội nhập mây ráng của trời đất làm y, đó là đại đức. Không phải cái mà lấy cái màu mà chế cái áo bận thành là xưng là ông đại đức, cái đó không có đúng. Phải có công tu tới đó nó mới tiến tới lớn rộng đức độ cao siêu kiểu đại đức. Chỉ có phần hồn mới cảm thức được điều này. Xác làm sao cảm thức được điều này? Phần hồn sáng suốt thanh tịnh mới cảm thức được điều này. Cho nên chúng ta càng tu càng mở, càng tu càng thấy khác. Càng thiền đi, các bạn thấy thiền theo ông Tám thiền ngu quá, ngồi làm thinh, không có làm thinh đâu. Các bạn làm thinh, các bạn mới vô được cái giới thanh tịnh của sẵn có của chính bạn. Gốc của bạn là thanh tịnh, bạn phải về đó, càng bạn mới an nhiên tự tại được. Cần thanh tịnh, tham thiền nhiều, hít nguyên khí của trời đất nhiều, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì thức hòa đồng của các bạn mở. Cho nên người tu thiền nhiều, nói chuyện, có nhiều người mến, nhiều người thương, vì thức hòa đồng mở. Từ trường các bạn tốt, nhìn họ vui, nói một hai câu, thấy thông cảm, dễ thông cảm, rất dễ thông cảm. Còn chúng ta học cho cố học, bao nhiêu cuốn sách ra nói hai ba câu, mình đoán trình độ ở thấp, mình khi không thèm nói chuyện, thì mình mất cơ hội rồi. mất cơ hội tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Mà chúng ta không có trở về với tự nhiên làm sao biết sự hồn nhiên của cả càn khôn vũ trụ. Sự có mặt của chúng ta hiện tại không phải dễ gì có. Chúng ta tu nay chút mai chút rồi hội tụ mới gặp nhau đây. Cũng phải dày công lắm, phải bỏ công lắm. Nếu mà chúng ta là người ôm của, ôm địa vị thì đâu có gặp trong căn phòng nhỏ hẹp này đâu.
Thưa Thầy, trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như con người làm, tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Kính thưa Thầy, chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia căn?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Kính thưa Thầy, tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển càn khôn vũ trụ, tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Kính thưa Thầy, sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo, như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chiếp đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giải nghĩa thêm về hai chữ quán thông?
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi, sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán âm từ sự sáng suốt, thấy được sự tối tăm mới sửa tiến được. Chứ không phải chúng ta niệm Quán Âm được kêu bà Quán Âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có Quán Âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng Quán Âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta thì sai rồi. Chúng ta phải Quán Âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Lúc đó mới kêu Bồ Tát. Xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa.
Kính thưa Thầy, Thầy vừa giảng xong chữ Quán Âm và chữ Quán Thông là như thế nào?
Quán Thông là nhìn thấu triệt được. Quán Thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Nhưng mà Quán Thông, như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng Quán Thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ ràng, tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có từ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ trùng tiên trùng hạnh. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Như vậy trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì. Thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh là vậy.
Chúng ta thầy giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân được giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy, làm cho xong cái gì tôi hứa, là con người mới trọn nghĩa trọn tính được, mới dấn thần vô quái ngại ở chỗ đó, hứa là làm, không bỏ, mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Khi sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điển rút trên bộ đầu, như vậy có thể qua nhập định liền hay không, hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được, thấy thoải mái, cứ việc làm đi, đi tới để học thêm, bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đổi tiến và hưởng, chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng, nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu.
Dạ, kính thưa Thầy, phần vấn đáp sáng hôm nay cũng tạm chấm dứt nơi đây. Chúng con xin mời Thầy ban cái vài lời để bế mạc buổi sáng hôm nay.
Hôm nay chúng ta đã hàn huyên nhiều tâm thức, không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Trong tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và sự đóng góp của tất cả mọi người để xây dựng cho tâm thức và giải tỏa sự thắc mắc trong nội thức của mình.
Của ngày hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn trở lại kỳ sau cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh ngày hôm nay hoặc những chương trình đã phát thanh từ những lần trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet với địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc quý vị muốn có thêm tài liệu về phương pháp tu thiền, xin liên lạc về trụ sở Vô Vi, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.